This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ như thường lệ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại đang phát thanh trực tiếp của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Chương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến tiến sĩ Chương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm ngày hôm nay.
Dạ, xin chào chú. À, chú khỏe không?
Thì cũng on off vậy thôi. Thì từ bữa mà té rồi tới đã 75 rồi, nhưng mà sau cái cuộc té từng rồi đó thì học được bài học là đi phải nhìn xuống đừng nhìn ngang. Tại vì dễ bị tới cái tuổi đó rồi á, mọi cái hành động của mình nó chậm đi, đúng không? Và nhiều khi mình thấy cái đó nhưng mà phải suy nghĩ thêm nửa giây nữa thì nhiều khi nó quá trễ. Do đó quý vị mà lớn tuổi rồi làm ơn đi là nên dòm trước đừng dòm sau. Và sẵn đây nói về cái chuyện lớn tuổi mà
dạ thưa chú đi. Cho phép và đón vị thính giả trên đường dây rồi. Mới gọi vô à, dạ chương trình xin chào.
À, chào bác Dương Trương Minh Ảnh. Em có một cái chuyện này muốn hỏi và bác Trương Minh Ảnh. Tại vì em có một người em chồng mà họ homeless mãi giờ. Nói chung là em cũng thuê nhà cho họ bao nhiêu lần rồi mà họ ở không được, họ không có ở được. Bây giờ họ đi ra homeless, bây giờ họ em không có liên lạc được với họ, mà em không biết là sợ họ chết rồi không biết đường. Mà từ vì em có mua hậu sự cho họ rồi, mua hậu sự cho người đó rồi, nhưng mà bây giờ sợ người ta chết rồi không biết đường nào mà để em xác để chôn. Thì bây giờ em phải làm cách nào, bác Trương Minh Ảnh giúp cho em.
Vâng, ví dụ như chị có mua ở sau cái tiếng ồn quá.
Dạ, dạ cô có thể tắt giùm radio mà chị nói điện thoại không, vì nghe tiếng nó rất là ồn đó cô.
Em có điện thoại, em có radio đâu, em đang ở chỗ văn phòng bác sĩ, em gọi em hỏi thôi.
Ồ, thế là người ta nói chuyện, ok. Khi mà chị đã có hậu sự rồi đó, ở nơi khi nhận xác có cái thẻ, đúng không, cái thẻ nhỏ nhỏ, bỏ túi.
Tại vì có thẻ nhưng mà cái người đó họ đi đâu mất tiêu rồi, bây giờ họ ra tù, vào tù xong bây giờ không liên lạc được với họ. Okay. Trước đó, họ còn về Arlington á, thì em gọi mỗi lần họ ra tù họ gọi em gọi người đến đón về Arlington.
Ok, nhưng mà bây giờ tôi lần... bây giờ tôi hỏi câu này, cậu này bị ở tù vụ gì?
Cái tội rồi hôm nay xong rồi cứ ăn, người ta không cho ở cái chỗ đó thì cứ đến ở xong người ta gọi cảnh sát bắt, là một thứ hai nhiều khi là lấy đồ người ta, người ta gọi cảnh sát bắt thôi chứ chẳng có tội gì.
Dạ, có bao giờ cái cậu này đã được đưa xuống khám lớn chưa? Ủa, khám dưới cao ti chưa?
Ở đâu?
Ở dưới đao phao phục quật á.
Thì tôi thấy ở phao quật thôi, ở chỗ phao quật, đao thang phao quật thôi.
Ok, nếu ở đao phao phục quật á thì nó rất là dễ. Ở dưới khi mà cái cậu này bị tội về ăn cắp ăn trộm hoặc là đi vô những chỗ ta không cho đi mà tiếp tục đi đó, thì cậu sẽ bị tội criminal trespass. Thì lúc đó cái đó là class B, tức là ở tù 6 tháng. Nhưng mà trong những cái trường hợp này đó, người ta ít khi cho tù lắm, người ta cho gọi là probation. Thì bây giờ cô liên lạc ở trên cái văn phòng của cái tòa, cô có biết cái tòa số mấy không nào?
không biết, chỉ biết đọc sao forward mấy lần đó gì.
Cô ơi,
chú ra tù.
Cô ơi, cô vui lòng đến chỗ nào yên tĩnh chút xíu vì nghe rất ồn, không nghe rõ được đó cô.
Dạ, dạ.
Nghe tiếng nhạc không nghe giờ? Rõ được.
Dạ, nghe chỗ nào bây giờ đây?
Có tiếng nhạc
chỗ này được.
Ồn quá, dạ.
Nghe chỗ này được không?
Dạ, được rồi, dạ, được rồi, dạ.
Ok, dạ. Một người đó được thả ra đó, mà có án treo đó thì có cái probation officer. Cái probation officer đó, cái cậu đó bắt buộc phải báo cáo. Có nhiều khi họ không liên lạc tới gia đình, mà họ phải bắt buộc liên lạc với cái cô đó để nếu không sẽ bị bắt trở lại. Để tôi nói cho cô nghe, những người mà homeless, cô có thể mướn nhà, nhưng mà họ sau khi sống cuộc đời homeless đó, họ có vẻ enjoy hơn là có căn nhà, tại vì họ không có gia đình. Họ ở đó rồi không biết chuyện gì làm, họ đi muốn đi vòng vòng cho những người. Chứ còn ở Arlington cũng như ở trên Fort Worth có những cái shelter, người ta lúc nào ban đêm ta cũng welcome những người homeless vô trong đó ngủ hết. Nhưng mà ít khi lắm, họ thích sống 3, 4, 5 người dưới gầm cầu rồi che liệu với nhau sống đó. Thì cái tình trạng mà bây giờ ví dụ như ông đó mà chết thì cái đầu tiên á, là cảnh sát sẽ điều tra coi ông này có bà con thân thuộc với ai trong cái thời gian bình thường. Hoặc là trong lúc ở tù thế nào cũng hỏi câu rằng nhà cửa ở đâu, địa chỉ số mấy, có anh chị em, có bà con ai hay không, hay là trường hợp khẩn cấp liên lạc với ai, thì tôi nghĩ cái hồ sơ nó có. Ok, nếu mà cô biết được cái tòa nào mà ông đi ra mà khi ông bị bắt á, thì tôi sẽ chỉ cô cách liên lạc để xin cái người mà gọi là probation officer đó, tức là cái vị mà coi về những cuộc mà tù treo, thì lúc đó rất là dễ dàng. Và khi cái cậu đó thí dụ như chết trong ngoài đường đi, người ta sẽ bắt đầu đưa qua cơ quan cảnh sát rồi đưa qua county coi những cái hồ sơ lúc trước ổng đề địa chỉ nào, người ta sẽ liên lạc tới địa chỉ đó, chắc chắn thế nào phải đề liên lạc của địa chỉ nhà của cô thôi. Ok.
Dạ. Yeah. Chào bác sĩ, giờ bác Trương Minh Ảnh, cho bác nghe về nè, tại vì á chú không có giấy tờ trong người, mất hết giấy tờ rồi, mà bây giờ chú ra tù á, chú lang thang, chú không gọi em, hồi trước hình gọi em đón về với Arlington, thì em thuê người chở lên đón về, nhưng bây giờ chú không gọi về cho nữa, thì người ta
không
biết chú đang ở đâu.
Tôi không cần ông đó có giấy tờ hay không, khi mà ông chết rồi đó, hoặc là ông bị bắt lần nữa, thì người ta lấy cái dấu tay đó, người ta vô computer là biết ông tên gì liền.
Vậy á, người ta không báo cho mình không? Sợ người ta không báo, người ta chôn luôn.
Dạ, không. Ví dụ như á, ổng trên 18 tuổi, người ta sẽ không báo, nhưng mà ổng gặp cái tình trạng ổng vô bệnh viện bị thương nặng hoặc bị mất, hay là ổng không trả lời được, ổng bị giống như tình trạng hôn mê đó, thì người ta sẽ đi đưa qua county để lấy cái dấu tay của ổng rồi vô computer của ông này là ai, có thân nhân không, người ta báo cáo. Ok.
Vậy cảm ơn bác, bác nhé, em cảm ơn, vậy em yên tâm rồi, cảm ơn bác nhiều.
Vâng,
dạ,
dạ.
Chào bác. Dạ.
Ok.
Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Thưa quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin trở lại với chú ạ.
Tiếp tục cái trường hợp của cô này đây. Có nhiều khi thân nhân mình họ không muốn liên lạc gia đình, họ không mang giấy tờ vô. Còn nếu mà đã có lo hậu sự thì lúc nào ở trong cái county cũng có cái hồ sơ khi cậu này bị bắt. Thì cái cậu này bị bắt á, thì ví dụ như á, người ta sẽ đưa tất cả tên tuổi này kia, rồi họ sẽ searching mấy cái funeral home cũng như tất cả các cơ quan cảnh sát mà nơi ông ta đến, cho Arlington, Fort Worth, Houghton City hay North Richland Hill, để coi ông này có bao giờ bị bắt những thành phố này chưa. Nếu có bị bắt thì tất cả cũng đưa về cái central office, tức là ở tại Tarrant County, thì xuống dưới người ta chụp hình lấy dấu tay, người ta sẽ điều tra rất là kỹ lưỡng. Có thân nhân bên đây không? Đi qua Việt Nam, qua đây ở đâu? Và hiện tại cái nhà cửa 15 năm trước ở đâu, 5 năm trước, 10 năm trước ở đâu? Thì những cái tin tức đó để giúp đỡ cho cơ quan cảnh sát khi một người chết mà không có giấy tờ. Khi một người chết không có giấy tờ, không bao giờ họ chôn ngay tại chỗ đó. Họ còn giữ đó để báo cáo cho, nó gọi là next of kin, tức là tiếng Mỹ đó, là tức là người mà thân nhất trong cái dòng họ của ông này. Ví dụ như ông này có 5 người chị em thì những chị em là next of kin. Còn ông này còn cha mẹ thì cha mẹ là next of kin, tức là người thân nhất của ông. Thành ra quý vị có trường hợp giống như chị vừa nói hỏi đó, quý vị đừng có lo trước sao cảnh sát không điều tra được, và cho quý vị biết nếu người này đã qua đời chứ không có khi nào không mà họ đầu hàng. Mấy cái này là quá dễ đi, tại ông này ví dụ như ông từ Việt Nam qua đây mới có 1 tháng, ông chưa có địa chỉ nào rõ rệt, nhưng mà khi mà từ Việt Nam qua đây á, ở sở ngoại kiều họ có giấy tờ con này hết, tại vì trước khi qua tới đây họ sẽ điều tra ra ông này thân nhân ở đây ai là người bảo lãnh ông, thì chắc chắn lấy dấu tay xong khi đó mà ông có chết đi nữa hoặc là ông không lệch ông chết thì cái dấu tay đó sẽ đưa vào computer và cho biết người nào bảo lãnh ông thì họ sẽ báo cáo cho người đó. Ok.
Dạ. Dạ cảm ơn chú. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trường Chứng Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, Dũng Nghiêm xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì chú cháu mình bàn luận một chút xíu về chính trị ha chú ha. Dạ thưa chú, thì với việc ông Kevin McCarthy, chủ tịch Hạ viện cũ vừa mới bị truất phế thì chắc chú cũng đã biết rồi. Thì hiện tại thì Dũng Nghiêm được biết thì Hạ viện đang tìm kiếm chủ tịch Hạ viện mới. Thì có nhiều dân biểu, kể cả những thượng nghị sĩ bên thượng viện cũng đang sẵn sàng đề cử cựu tổng thống Trump với cái chức vụ chủ tịch Hạ viện. Thì thưa chú, Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là cái điều này có thể thực hiện được không? Vì theo Dũng Nghiêm biết, truyền thống từ trước đến giờ là những người ứng cử tranh cử chủ tịch Hạ viện thường thường là đang là dân biểu hoặc là nghị viên
trong
Hạ viện đó, nhưng mà cựu tổng thống Trump không phải là người ở trong đó, cho nên không biết chuyện này có xảy ra được không thưa chú.
Cái đó chú nghe từ xưa giờ đất Mỹ chưa bao giờ xảy ra chuyện này, mà cái đó cần phải coi luật lệ họ có phải override để đưa một người ở ngoài vô không, tại vì muốn làm chủ tịch Hạ viện phải là người dân cử được dân bầu, còn cái chỉ định thì chú không biết cái chuyện đó. Cái đó của Quốc hội, thành ra để coi xem. Mà cái nguồn tin đó tôi chú không nghĩ là không biết có chính xác hay không. Tại vì đối với chú hiện tại là đảng Cộng Hòa đó hơn có mấy phiếu, mấy ghế bên trong Hạ viện thôi, Dũng Nghiêm thấy không?
Dạ.
Thì thí dụ như khi bầu nó ok đưa ông Trump vô đi, thì trong đó có đám Rhino. Đám Rhino là cái đám mà mang chữ Cộng Hòa thật sự trong ruột là dân chủ. Thì họ chắc gì họ ủng hộ để đủ phiếu để đưa ông vô đâu. Đây là một cái chuyện mà họ có thể đề nghị cái ý kiến thôi. Chứ chú không thấy từ xưa giờ đất Mỹ chưa bao giờ có chuyện đó thực hiện. Có thể trong từ thời ông Washington giờ mấy trăm năm á, có những vị Hạ viện, chủ tịch Hạ viện họ có thể chỉ định đi. Chú không biết chuyện đó, tại vì khi học lịch sử chưa bao giờ của Hoa Kỳ á, chưa bao giờ nghe cái chuyện lại vậy hết á.
Tại vì Dũng Nghiêm nghĩ nếu mà các dân biểu cũng như các thượng nghị sĩ mà đề nghị cho, Dũng Nghiêm nghĩ là chắc được phép họ được làm như vậy. Thứ hai
có thể override, tại vì bây giờ nói thẳng, bây giờ mình ngừng cái vụ quốc hội đi không, có những cái thành phố ví dụ như một người dân cử mà họ chết thì chỉ còn cái đó họ có thể đề nghị tùy theo cái charter, tức là Việt Nam gọi là bylaw đó, hiểu không, có thể chỉ định, có những thành phố không được thì vẫn chỉ định một người ở ngoài để thay thế. Chẳng hạn như cái bà Feinstein đó, là thượng viện đó, cái bà mà người da trắng mà lớn con bự bự già thì già đó, Dũng Nghiêm nhớ không?
Yeah.
Thì bây giờ bà không còn nữa, bà chỉ định một người khác. Cái bà đó là một người da màu, lần đầu tiên có người da màu lên thượng viện đó. Ok, female á, do đó thì cái bà đó đã được bà kia chỉ định. Ok, chẳng hạn như nói về local đây đi, ví dụ như cái ông chánh án, một cái ông chánh án mà ông bị chết bất thần thì Austin họ sẽ chỉ định một người khác thay thế ông chánh án này cho hết cái nhiệm kỳ đó. Thì những chuyện này cũng có thể thực hiện được, nhưng mà đối với chú, ông Trump hiện giờ ra hết tòa này tới tòa nọ, ông có thì giờ đâu, giờ chú không nghĩ rằng đây là một cái chuyện mà họ đưa cái scandal ra thôi. Nhưng mà nếu được thực hiện được cũng là một cái hay mà chưa bao giờ ông tổng thống mà làm chủ tịch Hạ viện hết. Thành ra chú không biết chuyện đó. Ok ha? Không trả lời nếu mình không rõ vấn đề đó.
Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý khán giả, đường dây đang trống. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào ngay từ đầu chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì những người mà ở không có giấy tờ hợp pháp ở Mỹ á, ví dụ như là có thể lấy được cái driver license không thưa chú? Và còn những cái du học sinh hoặc là những người du lịch đó đi hợp tác lao động bên này có được phép lấy cái driver license không thưa chú?
Được, được, được. Ví dụ như cái mà đi mà lao động đó là đi luôn. Dũng nghe thấy không?
Dạ.
Tức là ví dụ như người bảo lãnh lao động đó là họ bên đó bán nhà bán cửa đưa vợ con nó qua luôn một lượt luôn. Thì cái trường hợp của chú á, thì ở đây có cô bạn của chú ở trên gia đình đó mới bảo lãnh gia đình đi làm trại gà đó Dũng em.
Yeah.
Thì cô vợ thì ở đây làm nghề thợ may thì mọi chuyện cũng yên ổn. Cậu kia bắt đầu bay qua Atlanta ở một năm làm trại gà. Sau một năm nếu cậu quyết định không làm trại gà, cậu muốn đi đâu trên đất Mỹ cũng được hết, mà nguyên gia đình được đoàn tụ chứ không phải là chỉ có ông chồng vậy thôi. Còn ví dụ như đi cái viện mà đi thăm viếng đó, thì có nhiều người đi thăm viếng họ qua đây đi vô mấy cái chỗ làm người ta mướn cái người mà không có giấy tờ đó.
Yeah.
Thì có nhiều người nói trong đó đi bỏ chồng bỏ vợ chừng nào bảo lãnh thật sự cái đó không có bảo lãnh. Còn á, đất Mỹ là cái đất duy nhất người không có giấy tờ họ không bắt là đó là người từ Nam Mỹ lên mẹ rồi đó, giống như ông Biden mở cửa đó Dũng em.
Yeah.
Những người này đây là cái xứ duy nhất mà người ở lậu đi thông thả mà cảnh sát không được quyền hỏi. Cái đó là cái lạ thôi. Còn như những người mà đi du Việt Kiều mà đi qua đây thăm viếng nè, mà nếu đã quá hạn mà có người chỉ định thì INS lại bắt liền, bắt đem về El Paso hoặc là một trong những cái trại khác để giữ đó đặng đưa trở về. Ok.
Yeah. Thưa chú, thì mấy cái chương trình trước đây đó thì có nhiều quý thính giả gọi vô vẫn thường hỏi ý kiến chú, thì chú vẫn đa số trong trường hợp đó thì chú vẫn khuyên mọi người đến những cái GP cuộc đó hoặc là những cái more claim cuộc đó để mà thư kiện đó. Thì muốn hỏi chú là nếu mà xảy ra sự việc như vậy đến mức phải đi file những cái trường hợp đó thì mình đến những cái more claim cuộc đó là ở nơi mà xảy ra cái sự việc đó hay là đến những cái đến cái small lem cuộc ở chỗ mình cư ngụ thôi chú?
Không, ở nơi xảy ra chứ không phải cư ngụ. Ví dụ như mình đi từ đây qua tới cái tiểu bang Oklahoma, rồi mình có gặp một cái trường hợp mà đụng xe mà ông đó không chịu đền mà insurance mình chỉ có một triệu thôi, thì bên kia bắt buộc phải đền, thì người đó phải lên cái Justice of the Peace ở tại Oklahoma nơi xảy ra tai nạn, cái prison đó, tức là nơi cái địa hạt đó xảy ra tai nạn chứ không phải là nơi mình cư ngụ. Nhưng mà nếu nơi mình cư ngụ mà mình gọi điện thoại qua đường dây đó, thì mình biết người đó ở đâu mình có thể thưa, nhưng mà qua tới khỏi chẳng hạn Cali ở đây đó, thì nó dính dáng vô vấn đề liên bang rồi. Nhưng mà thường thường liên bang FBI dính dáng, nhưng mà dưới 100,000 họ không có dính dáng đâu, họ không có để ý tới vậy đó. Ok.
Yeah. Yeah. Còn nếu mà mình cần tìm một luật sư cho một vụ thư kiện nào đó thì theo kinh nghiệm của chú thì mình làm sao mình biết được luật sư nào tốt và tận tâm và mình có thể tìm hiểu một lúc?
Dạ, yeah, cái thời gian mà chú làm trong văn phòng miễn lý chú không được giới thiệu luật sư. Nhưng mà muốn biết một luật sư tranh cãi giỏi hay không đó, cái quan trọng nhất là mình phải tìm những người nào bạn mà đã bị cái trường hợp tương tự như mình ra tòa. Chẳng hạn người đó đã từng thắng kiện, tại vì ngành nào cũng vậy á, chứ đừng nói luật sư, có người giỏi người dở. Có nhiều người chẳng hạn như trong văn phòng biện lý chú có số luật sư mà lên làm biện lý á, phó biện lý á, có nhiều người á mới ra trường và có nhiều người làm rất là lâu mà rất là sợ ra tòa, hở cái gì cũng muốn điều đình với mé bên bị bắt để cho cái án nhẹ hơn. Cho nên nhiều khi chú thấy mấy tên á không biết sao mà đậu được bằng, có nhiều người không phải người nào giống như ra chiến trường ấy, không phải người nào cũng là anh hùng có thể dám xung phong đi đầu đâu, có nhiều người cũng lánh làm bộ đi mé sao. Đó, luật sư cũng vậy. Nhưng một khi mướn luật sư, quý vị nhớ kỹ rằng luật sư trả tiền rất là cao, 200 mấy cho tới 300 mấy một giờ. Đối với tôi á thì có những luật sư á, ví dụ như họ làm một cái kê đó thì họ nói rõ ràng, chẳng hạn như ông mà Tim White đó, ông bây giờ là chánh án rồi, ông Mỹ đen làm chung với chú trong biểu lý, thì khi ông làm một cái vụ mà nhậu rượu á, nếu chỉ là nhậu rượu lần đầu tiên bình thường là ông chả có 8 xanh thôi, tức là nếu mà lên đó ông chỉ plea guilty là tôi đồng ý tôi nhận tội thì lên đó làm giấy tờ 800, có ra tòa thì ông ăn 1.200, nhưng mà nếu ra tòa mà có rắc rối nữa thì ông ăn thêm tiền. Còn nếu mà quý vị mà mướn luật sư mà tính theo tiền giờ đó, quý vị phải chuẩn bị cái phí tiền. Tại vì ví dụ như vừa mở, bắt đầu lấy hồ sơ ra là bắt đầu ông đã tính tiền. Rồi ông nói ok, hôm qua tôi làm tổng cộng là 5 giờ. Nó cho 300 đồng đi, 5.315 là hết 1.500. Do đó quý vị nếu mà cái túi mà không có đặt tiền, quý vị cẩn thận trong giai đoạn mướn luật sư. Chẳng hạn như có những vụ ly dị, có những luật sư họ làm nó ok. Cái ly dị này nếu mà chia gia tài bình thường đó, tôi ăn 1.500. Còn nếu mà ra tòa mà tranh cãi nhau đó, thì số tiền như vậy, vậy thì những luật sư đó cho anh ta biết giống như lựa cơm gấp mắm đó, Dũng Em.
Yeah.
Còn luật sư mà không có một cái definition là tính bao nhiêu tiền, mà nói rằng mỗi giờ của tôi là 315 đồng. Mà ở đây á, nói về luật sư á, thì quý vị biết là chẳng hạn như trong luật lệ á, về hình sự, nếu gia đình mình nghèo, mình không có tiền mướn luật sư, thì quý vị khi phạm tội á, thì sẽ được ông chánh án, bà chánh án chỉ định cho quý vị một luật sư. Thường thường những luật sư này là ai? Có nhiều người nói, ô mấy luật sư này dỗm, mấy luật sư này không phải đâu. Những luật sư này nếu quý vị mướn ở ngoài vẫn là 300 mấy một giờ, nhưng mà khi tòa chỉ định thì trên chính phủ trả 180-200 mấy mà thôi. Nhưng mà khi quý vị mà mướn những luật sư mà tòa chỉ định, họ chỉ ăn một cái tiền nhỏ và họ cố gắng làm sao điều đình để được ra tòa. Tại vì ra tòa có tên tiểu bang chỉ trả quý vị tiền thôi thì làm sao sống. Nhưng mà nếu mà quý vị được chỉ định một luật sư mà quý vị có thêm chút xíu tiền á, thì quý vị nói thẳng câu, nói tôi rất là nghèo bởi vậy được luật sư chỉ định, nhưng nếu ông giúp đỡ tôi trong cái vấn đề này thì tôi cố gắng tôi sẽ tìm trả cho ông lệ phí thêm. Ví dụ ông cho tôi biết bao nhiêu để tôi chạy tiền, thì thường thường những luật sư đó nói thẳng câu à, chứ không phải tòa chỉ định xong là chỉ có lấy số tiền đó đâu. Ok.
Dạ.
Và thì quý vị nhớ kỹ, giống như luật sư mà billboard và đăng bản là ticket 35 đồng đó Dũng Em.
Dạ.
Có luật sư nào ra tòa 35 không? Có. Tại vì cái đó gọi là câu giờ rồi, lâu quá rồi những cái ticket ta bỏ thì mình đóng cho ổng mà 35 đồng. Nhưng mà nếu có ra tòa đó thì không phải 35 đồng đâu. Tại vì đâu có ai mà học ra trường tốn kém như vậy, rồi bây giờ đã tính có 35 đồng một cái case thì nội tiền xăng không bao giờ chạy từ Đà Lạt xuống đây vòng về hết mười mấy đồng rồi. Giờ đâu quý vị nhớ kỹ rằng mỗi cái nào trong cái lỗ hổng của luật pháp đều có cái lỗ hổng hết. Chính vì những cái đó, do đó khi quý vị đi vô cái cửa mà luật pháp đó, cái quan trọng nhất mà đỡ tốn tiền luật sư là đừng phạm tội. Những em hiểu không? Trai làm cố gắng làm sao giữ thành công dân tốt thì quý vị đỡ tiền luật sư lắm. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin anh cho biết tên và họ đặt câu hỏi.
Tôi tên là Phong. Xin chú ẩn có một xin ý kiến chú ẩn về vấn đề mà mua bán bằng tiền mặt á.
Dạ.
Cháu muốn xin hỏi chú là ví dụ cháu muốn đăng ký mua bán một cái gian hàng mà ở chợ Tết hay là chợ đêm á chú, thì thường thường mình giao dịch bằng tiền mặt như vậy, ví dụ giờ cái người ăn mà người ta có vấn đề gì mà không biết là lý do là do mình hay là do cái đồ ăn của mình hay là do người ta ăn trước đó đâu rồi ta bị cái gì, thì mình nếu mà người ta có chuyện gì thì mình không phải chịu trách nhiệm về cái gì không thưa chú?
Cảm ơn. Ok, ví dụ như bây giờ á, nói như vậy đi, tức là em dính dáng vô vấn đề bán đồ ăn phải không?
Dạ, tại vì cháu muốn hỏi ý kiến chú đi. Cháu đăng ký làm nhưng mà cháu sợ cái đó.
Không, để giờ tôi hỏi cái câu trả lời cái rồi tôi chỉ coi. Ví dụ như bây giờ á, gian hàng em bán chả giò. Ok không?
Dạ. Yeah.
Thì khi cái người đó ăn ở đâu không cần biết, hoặc là ăn chả giò ngã ngửa là chết. Thì khi mà người ta khám nghiệm tử thi, người ta sẽ biết cái món đồ nào là làm cho người này tử vong. Chứ không, tại vì đi vô thí dụ như steak fair đi, họ ăn hot dog, họ ăn chả giò, họ có thể có quán phở, ăn quán phở. Thành ra, một khi một người mà bị trúng độc mà người ta thưa gửi mình á, nó phải có bằng chứng. Còn thí dụ như trong ăn nguyên một ngày đó, bỗng như ngày sau chết. Tại vì ăn nguyên ngày đó thì biết bao nhiêu thứ ăn. Hoặc là có nước uống nữa. Do đó cái chuyện đó nó không quan trọng. Nhưng mà nếu mà buôn bán một cái gì đó thì thường thường nếu mình có thể, mình có cái liability, nếu là bán lớn á, hiểu không? Public á, cái liability thì insurance nào nó cũng bán hết thì chắc ăn nha. Yeah. Nhưng mà thường thường mấy cái chỗ đó không ai, mà ít khi có người mua lắm. Yeah. Tại vì bán đâu có bao nhiêu lời, đâu bao nhiêu tiền đâu.
Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn chú để cho chắc hỏi thêm chút xíu. Ví dụ bây giờ cái nguyên liệu đó là mình mua, mình bán, mà mình mua cái người đó là họ nhập, không biết là cái đồ Việt Nam nó nhận không có cái chứng nhận gì hết ở bên đây á chú, thì mình bán những cái món đồ đó thì khi mà xảy ra đó thì cái trách nhiệm nó thuộc về người nào thưa chú? Tại vì mình lấy
okay, nguyên liệu. Thí dụ như bây giờ nó khó nói vấn đề đầu tiên là quan trọng nhất. Cái người đã bị bệnh mà cứ nói đồ ăn của mình thì á, thí dụ như mình, nó vừa ngồi ở trên bàn nó ăn phô phở công nhận không, nó ngã ngửa ra, nó bắt đầu nó trồi bột mép chở đi bệnh viện, thì có thể là trong cái đồ ăn ở tại tiệm đó nó độc. Còn nó ăn xong rồi về nhà bắt đầu xong nó gọi điện thoại, thưa nó ok cái quán đó ngày hôm qua tôi ăn, cái chuyện nó mơ hồ lắm. Ok. Còn nếu mà chết á thì dễ tìm hơn là cái không chết. Cái không chết họ chụp hình x-ray rồi không biết gì đó, họ thử thì họ biết là trong đó có độc hay không. Nhưng mà món đồ ăn nào có độc, làm sao chứng nhận được cái tiệm đó bán đồ ăn hay là có món hàng nhập cảng từ Trung Hoa hay Việt Nam qua. Cha hiểu cái ý chú nói không?
Dạ,
nó khó lắm. Dạ. Còn ví dụ như nó ngồi trong tiệm giáo, nó mới cắn cuốn chai giò nhai cái 2-3 bá, cái bỗng như ngã ngửa cái rầm đó, thì bắt đầu tiệm cháo sẽ bị health department xuống, investigator bắt đầu coi sự sạch sẽ thế nào, và tịch thu tất cả những món ăn còn lại trong tiệm, bắt đóng cửa và bắt đầu họ đi coi thì cái. Chẳng hạn như trong đó quán chỉ bán có một món chai giò, mà trong khi ông này cắn miếng chai giò, ông ngã ngửa ra chết, chứ cũng chưa hẳn là cái chai giò độc. Tại vì họ sẽ kiểm tất cả chai giò trong đây, và những rau cải nào dính dáng hay nước mắm hay cái gì đó, họ điều tra ra hết thì thấy là không lợi ra. Ok. Còn họ bước chân ra khỏi tiệm mình rồi, tới ngày sau gọi lại cái chuyện đó mơ hồ. Mà nếu họ thưa mình ra tòa thì mình cứ ra tòa. Tại vì có cái gì prove rằng ông này ăn món gì, lại không thằng bác sĩ nào bác sĩ chỉ định được là ông này có bị trúng độc hay không. Không hiểu không? Nhưng bác sĩ không định được là món ăn nào, trừ khi mổ cái bao tử lấy đồ ăn ra thì họ mới biết món ăn nào. Thành ra khó lắm. Cái vấn đề ăn uống, có ai mà nhịn nguyên ngày là tới ngày sau chết, nói là từ ngày tôi ăn cái cuốn chả giò hồi trưa hôm qua tới giờ tôi chưa ăn gì hết, cái chuyện đó không bao giờ có. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Vậy nó tóm lại là cái quyền lợi á, hoặc là cái người mà bị hại nó cũng, mình cũng không phân rõ được, nếu mà không có cái mảnh đồ ăn.
Đúng rồi, chết thì rất là dễ. Chết là họ đem vô cái phòng mổ tử thi, họ sẽ cắt cái bao tử ra, họ coi người này bị trúng độc hay là người này chết vì ăn quá độ hay là như thế nào, là biết ngay tại chỗ thì không làm sao chạy khỏi. Ok.
Dạ, cảm ơn.
Dạ.
Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh nha. Thưa chú, phần 1 chương trình Sooner đã hết. Xin mời chú Brett. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào quý vị thính giả 1160M và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì có rất là nhiều người Việt Nam mà khi mới qua Mỹ á, do người thân trong gia đình bận rộn không có giúp dạy lái xe, hoặc là nhiều khi đọc trên báo thấy quảng cáo, hoặc là nhiều khi người này người kia giới thiệu đi học lái xe với người Việt Nam để lấy bằng mà lấy driver license á, thì thường thường rất là dễ bị lường gạt. Tại vì khi mà có một số người đăng quảng cáo dạy lái xe, nhưng mà khi nhận tiền rồi thì
không thấy ở đâu hết.
Dạ, trốn mất tiêu hoặc là cũng có khi có người dạy, nhưng mà dạy qua loa thôi, dạy xong đó sau đó cũng trốn. Hoặc là có nhiều người thì tương đối có trách nhiệm chút xíu thì nói tôi dạy 10 buổi thôi nha, 10 buổi rồi sau đó là lái không lái, không biết lái thì tháng chịu, tôi không biết, coi như hết trách nhiệm luôn. Thưa chú thì chú có ý kiến gì về những vấn đề này?
Cái chuyện mà lường gạt đó, bây giờ mình có mọi cách tránh thì cũng sẽ bị lường gạt. Ở đây có một tên mà vẫn còn đó là hơi chậm lại là tại vì chú hâm dọa rồi. Hâm dọa là thiệt đó, chứ không phải là hâm dọa nồ người ta. Là chuyên môn gạt người ta về vấn đề di trú, làm thẻ xanh, tìm cách thi quốc tịch mà khỏi cần phải lợi chỗ đó. Và nhiều người đã đóng tiền. Rồi á, nhưng mà có cái diễn vậy á, làm cái gì cũng tiền mặt hết. Chứ quý vị gặp một cái người nào á, mà vòng vòng xách cái túi hay là cái giỏ không có văn phòng, họ lại nói ok tôi sẽ làm này cho anh, tôi làm này cho anh, thì hỏi vậy chứ Việt Nam mà hay cái ngộ lắm. Cái người mà lợi mà đưa ra những cái chương trình đó, đó thì lúc nào cũng nghĩ người này quan trọng, không dám hỏi nhiều. Dũng Nghiêm phải không?
Yeah.
Hỏi nhiều người ta giận. Quý vị giận, quý vị là người bỏ tiền thì quý vị giống như luật sư vậy đó. Quý vị nói tôi cần gặp luật sư, cái người đại diện luật sư nói không, ông nói chuyện tôi không nói chuyện luật sư, không, tôi muốn luật sư, tôi muốn nói chuyện luật sư, thì đúng ra nó giao phòng đó mà là mà không có cái gì mà trắc trở đó thì cũng nên cho gặp luật sư lần để cho người ta tin tưởng. Rồi trong cái vấn đề mà quý vị gặp một cái người nào lợi mà nói ok anh chị mới qua thôi để tôi giúp đỡ này kia kia thì hỏi rõ ràng, và trước khi hỏi chuyện đó quý vị hẹn gặp tại nhà hay đâu, dặn cái máy điện thoại lên, hiểu không? Là hỏi ông xin lỗi anh Tứng mà cái họ anh là họ gì, thì bắt đầu xong á mình đi trong cộng đồng mình sẽ gọi mình hỏi coi có ai biết người đó không. Ở đây có một vài tên lường gạt á mà trắng trợn luôn, gần 200 người nạn nhân, Dũng Nghiêm biết không? Nhưng mà hỏi tới hơi lui đó, ngay cả chú qua tên cái tên đó mà kêu mọi người á giúp đỡ chú để thưa lên văn phòng luật sư, tức là economic crime đó, tức là cái tội hình về vấn đề kinh tế, tức là người này tìm cách để lấy tiền của mình, thì ai cũng nói thôi rồi có 1.000, 2.000 thôi bỏ qua, 1.000 mà bỏ qua. Chính vì cái đó là mình nuôi dưỡng những cái tên này. Bây giờ người ta gạt, thử Mỹ coi, gạt họ 10 đồng đi, 15 đồng họ sẽ thưa tới cùng là Dũng Hiệp. Ít khi nó bỏ lắm, tại vì họ thưa đây là thưa gì, tôi làm cho đã nư chứ không phải là tôi không có tiền 15 đồng. Việt Nam mình dễ lắm, giờ làm cái gì cũng dễ, đưa tiền mặt, không có một cái giấy tờ gì cả. Do đó quý vị nói chuyện với ai, quý vị lấy cái điện thoại bỏ trong túi hoặc để trên bàn, ok, nhấn cái thâu băng trước khi người ta vô rồi coi họ nói gì. Và quý vị nhớ kỹ những câu gì quý vị thắc mắc, mở miệng hỏi liền. Không có gì mình phải sợ, mình là người đưa tiền, họ là người cần mình để họ sống. Thì không có gì sợ sợ. Ngay cả luật sư cũng vậy, hỏi rõ ràng. Luật sư bây giờ tôi làm cái này ra tòa, nếu trong trường hợp vậy thì luật sư sẽ tính sao cho tôi. Và nếu mà trường hợp ông kia tiếp tục chống án nữa, tôi phải trả tiền luật sư thế nào. Những cái đó mình cần phải biết. Một khi mình đã leo lên tàu rồi, nhổ neo rồi á, mà không biết là mình đi đâu á, dễ chết lắm.
Yeah.
Tôi phải biết rõ ràng tôi ra tòa, theo dự tính của luật sư thì tôi chừng bao nhiêu ngày, tiền bạc là bao nhiêu tiền, và nếu tôi thắng thì như thế nào, nếu tôi thua thì như thế nào. Nói hỏi rõ ràng. Ở đây chú thấy người Việt Nam mà lên văn phòng biện lý vậy.
Yeah.
Có chú ngồi đó, chú chỉ nói câu, bất cứ câu gì chị muốn, anh muốn hỏi chùm tôi ngay đây đi, đừng đợi ra tòa. Đừng có đợi ra tòa xong rồi á, hoặc là những cái chuyện gì quý vị biết, chẳng hạn như ok.
Dạ thưa chú, sẵn nói chuyện vị thính giả trước nha chú.
Rồi, ok.
Chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Dạ chào, chào anh, chào chú ẩn.
Dạ,
dạ chào anh.
Dạ.
Xin mời anh cho biết tên.
Dạ, dạ tên Leon, dạ.
Nhiều
không
dạ?
Dạ. Để
nói đi anh
xíu. Dạ. Dạ. Thường thường cái người Việt Nam mình không có hiểu á, khi gặp sư hay cái gì cũng nghĩ là sư như là một một người giải quyết vấn đề nó không phải như vậy. Thứ nhất là họ phải đặt câu hỏi, hỏi cho kỹ và ra cái điều kiện là nếu công việc anh không làm không được, anh phải báo cho tôi biết nó có cái gì mà conflict of interest. Thì ra họ phải hỏi đầy đủ hết, hỏi ảnh là anh có chuyên nghề hay không. Nếu anh không có chuyên nghề, cái lực là anh phải treat khách hàng là cái fair này. Nếu anh không phải là cái người trong ngành đó, anh lấy cái case đó, anh tính tiền cao hơn là đưa cho một cái luật sư khác, cái đó là cái lực không có được. Tại cái lực nó có là capability, tức là luật sư phải trong cái ngành đó.
Dạ thường á, anh nói hết chưa?
Dạ thì nếu mà một người khách hàng tiến ra luật sư, họ phải hiểu những câu hỏi nào.
Yeah.
Họ phải đến làm những luật sư cũng như là một cái business, nó phải họ phải hiểu hết trước khi họ đi thuê luật sư. Dạ rồi, góp cho ý kiến đồng bào mình hiểu là chưa?
Ok.
Đồng bào mình nhiều cái nạn vô cái một đống tiền nợ tùm lum hết.
Dạ,
và một cái này
rồi.
Rất là quan trọng, khi cái special provision á,
yeah,
mình phải để cái clo vô là mỗi bao nhiêu á, trước khi đó là làm cái gì bao nhiêu tiền phải báo cho mình biết trước khi mà họ làm, có sự đồng ý của mình trước. Ví dụ cái special provision mình để vô bây giờ á, mỗi cái case hay là cái gì á, trước khi á, mỗi cái document file cái gì á, thì bao nhiêu tiền phải báo cho mình trước, và để cái limit trong đó là họ phải stop, họ không thể tiếp tục như là chạc mình bao nhiêu chạc nữa. Thì Leon đã có thấy một người bạn làm một cái đơn không là 20,000. Dạ, rồi, để góp ý cho người khác
là
tiền
gì
vậy bạn. Cảm ơn giống anh đã đóng góp nha.
Dạ, giống như nãy giờ thì tôi cũng đã nói rằng, một á, là mình hỏi cái limit tiền bao nhiêu. Hai á, là tôi chỉ có số tiền đó nếu làm được ngoài vấn đề đó. Cái thứ ba đó, luật sư mà open cho họ bằng cách là họ tính tiền giờ đó là chết ngay tại chỗ. Rồi, một khi á, ở đây ngoài tòa chú đã từng bắt gặp luật sư mà cái cậu đó chỉ là đại diện luật sư thôi mà ra tòa nhận dạng mình luật sư, cái đó thì bị ở tù ngay tại chỗ. Dũng nghiêm hiểu không?
Yeah.
Ok, nếu mà mình nhận dạng là cảnh sát luật mà, hoặc là luật sư mà mình không phải cảnh sát mà không phải luật sư thì mình sẽ bị bắt. Chẳng hạn như Dallas có một cái người ấy, chỉ làm văn phòng cảnh sát thôi mà đi đâu cũng nói tôi là cảnh sát. Cảnh sát có nghĩa là phải đi học ra trường có cái bằng cảnh sát đàng hoàng, cái license hành nghề cảnh sát, giống như luật sư có hành nghề luật sư đó, Dũng nghe.
Yeah.
Nếu mà mình thấy mặc bộ đồ cảnh sát không có nghĩa mình là cảnh sát. Có những người non-commission đó, tức là không có cái badge đó, thì những người đó không phải là cảnh sát. Thành ra khi thấy mặc cái uniform là cứ nói cảnh sát thôi. Ngay cả chú, ngày xưa chú lên Đà Lạt, chú bị một ông Việt Nam nồ chú rồi. Anh từ đâu tới mà lên dùng của tôi đây? Cái chú mới quay lại, xin lỗi ông là tên gì? Cái nói tên xong tôi biết này. Ông hỏi chú hỏi ông câu vậy, anh có phải là commission thôi, police officer, tức là anh là có phải là người hành nghề có giấy tờ cảnh sát hay không? Thì ông nói không. Tôi nói ok vậy là anh ngồi đằng kia lát tôi nói chuyện riêng. Chú cũng đã bị là thứ thiệt mà gặp thứ giả nó nồ mình đó, Dũng Nguyên. Thành ra trong cái vấn đề mà luật lệ, khi một khi mình mướn cái vấn đề luật sư đó, quý vị phải chuẩn bị túi tiền và hỏi rõ ràng, nhấn cái máy thâu băng lên, bỏ trong túi để sau này ví dụ như tôi đâu có nói anh nghe đâu đó, ok được, không nói tôi phải không, đem lên văn phòng biện lý complain. Và nếu mà một luật chú đã từng làm cho một người mất cái bằng luật sư luôn mà hành nghề đó, là tại vì cái người luật sư này có một người đại diện luật sư, Dũng nghe hiểu không?
Yeah.
Người Việt Nam, ông luật sư này Mỹ, mà làm cho hai bên luôn. Cái đó là illegal. Yeah. Mình không thể đại diện cho hai bên được. Ok.
Yeah.
Rồi, tiếp tục Dũng nghe.
Dạ, thưa chú, có một câu của quý khán giả gửi vô hỏi đài á, là khai thuế năm 2021 có khai thuế cho năm 2020 thì được refund nhưng mà cho đến giờ vẫn chưa nhận được cái tiền refund của cái thuế năm 2020 đó, thì có gọi điện cho IRS nhiều lần rồi và cũng đã được nhân viên ở đó bắt máy rồi, cũng nghe điện thoại rồi, và sau đó nhân viên đó cái yêu cầu gửi thư thì cũng đã gửi thư rồi, nhưng mà cho đến giờ cũng trải qua năm nay 23 là 3 năm rồi mà vẫn chưa nhận được.
Ok, nó tình trạng nó xảy ra chú năm rồi, có thể năm trước nữa phải. Khi mà họ gửi cho 1,200 đó Dũng Nghiêm,
yeah,
thì gửi cho cô Nghệ Hai, cô lấy cô khác mà chú không biết. Chú cứ complain là tại sao mà 1.200 này bắt tôi phải đóng thuế. Thì cuối cùng á, chú phải đưa lại cái người làm thuế cho chú á. Thì người làm thuế sẽ file cái form request more information, thì IRS gửi về. Và cuối cùng vào khoảng chừng 3 tháng thì họ gửi về cái tờ mà check mà họ gửi cho cô đó, mà chú deposit đó, thì có chữ ký trong đó. Thành ra chính vì cái đó, những cái nhiều khi mình nghĩ là IRS làm lầm, nhưng mà mình có thể là mình không nhớ đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Ok. Tại vì khi IRS á, một khi mà làm á, rất là lâu, có nhiều một lần á, chú cả năm sau họ mới trả lời cái kê đó cho chú. Họ cứ qua lại, họ nói không tìm ra, cuối cùng họ tìm ra thì lần nào chú thấy là mình quên thôi Dũng Nghiêm. Yeah. Cũng có những cái họ làm sai, nhưng mà bất cứ cái gì như vậy, quý vị nên take time và giữ những hồ sơ đó nha, những hồ sơ mà lá thư gửi quan trọng lắm. Và IRS không bao giờ mà im lặng chìm xuồng hết, không có chuyện đó. Bắt buộc họ phải có câu trả lời rõ ràng, một là tôi chưa trả tiền anh, hai là anh xài tiền này rồi, ok. Yeah. Và họ đưa ra bằng chứng.
Vậy là mình vẫn tiếp tục đợi chờ hả chú?
Chờ và quan trọng nhất á, đa số cái người Á Châu mình ở đây á, cũng như người Mỹ, chú có những người Mỹ, những cái đi ra tòa thưa đã hỏi tờ giấy hôm trước đâu, nói tôi dục rác hết. Quý vị bất cứ một cái gì liên hệ tới vấn đề thư gửi, quý vị làm ơn giữ cho kỹ, làm một cái folder á, tại vì nó rất là quan trọng. Có nhiều khi á, trong computer không nhìn thấy cái văn kiện đó, mà quý vị có cái trong tay rồi giúp đỡ họ, họ sẽ tìm ra cái văn kiện đó để đối chứng, và có thể là mình cái phần thắng mình rất là cao đó Dũng Nghiêm.
Dạ, cảm ơn chú. À, thưa chú, thì nghe nói á, khi mà chạy trên đường á, cái speeding á, có thể là trên lịch khoảng 5 mai, ví dụ là cho phép 65 mình có thể chạy 70, nhưng mà có người nói là họ chạy mới có 67, 68 rồi hơn có 2-3 mai và vẫn bị ticket, là có đúng không chú?
Đúng. Ở đây á, thành phố mà tệ nhất ở đây á, là thành phố Manfield. Ở ngoài xa lộ thì nó để ý, nhưng mà trong đường, ở trong nó để 30 mà chạy 33 là ngừng liền. Đối với chú, ngày xưa chú làm cảnh sát chạy ngoài đường đó, thì thành phố Phú Quốc có trong thành phố cho 10 mai, ví dụ như 30 chạy 41 thì mới bị bắt. Ở ngoài xa lộ lúc đó chỉ có 55 thôi, Dũng Nghiêm, chứ không phải giống như bây giờ. Thì được chạy cho tới 70 mà 71 là bắt. Thì mỗi thành phố nó có cái quy định riêng của họ. Do đó, thật sự ra đường để 30 chạy 31 nó có quyền ngừng. Vì nhân viên cảnh sát có quyền ngừng và cho ticket, là hỏi sao you speeding, tại vì cái chữ mà speed limit có nghĩa là tối đa chỉ ngay cái số đó thôi. Nhưng những cái case mà 2-3 mai đó khó thắng lắm Dũng Nghiêm, tại vì đem ra tòa, ví dụ như có luật sư sẽ chỉ hỏi câu, hoặc là mình chỉ hỏi ông cảnh sát đó câu là trước khi ông ra khỏi đó, trước khi ông vô bắt đầu phần sự của ông đi vô check out cái máy, cái gun mà để bắn tốc độ đó, ông đã có thử cái này là nó work hay không? Ví dụ ông nói ok, có thử, tôi có thử, thì hỏi ông thử bằng cách nào, ông có document, ông ghi xuống là tôi thử vào khoảng mấy giờ, cái súng đó tốt. Thật ra, đó là những cái mà nếu quý vị không biết luật đó, thì luật sư nó sẽ cãi cho quý vị trong vấn đề đó. Tại vì một khi á, tất cả những cái máy electronic cái nào cũng phải có error trong đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thành ra có đa số những thành phố thì nó cho plus and minus, là plus là 5 mai. Chẳng hạn DPS từ đây tới Wichita Falls đó, thì nó ngừng chú một lần, cái nó nói oh you speeding, nó nói what, speeding what, nó nói you chạy 6 mai, lúc đó có 60 thôi, mà nó nói là ông chạy 66. Tôi nói oh my god man, ở Phú Quốc tôi cho 10 mai. Thì thật sự ra ông chỉ ghi chú cái warning luật lệ của DPS. Dù bất cứ nhân vật nào bị ngừng phải có cái tờ giấy warning để họ giữ cái đó làm hồ sơ đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Dạ, thành ra phải cẩn thận. Để nói cho nghe, những thành phố lớn như Phú Quốc đó, mình chạy 10 mai an toàn. những thành phố mà đi về Houston mà nhỏ tí 4-5 cái nhà có cảnh sát nó đậu trận á, thì quý vị làm ơn chạy đúng tốc độ giùm tôi hoặc là dưới 5 mai. Tại vì cái thành phố đó sống nhờ cái gì? Nhờ tích cực không ạ? Tích cực là cái nghề sống của họ. Và những ông cảnh sát đó, đa số những cái thành phố có chừng 3.000-4.000 dân á, đâu có cảnh sát nào mà nhận lương đâu. Đều là volunteer. Đi học xong rồi họ có business rồi đó, họ muốn có súng, có quyền, có hạn để họ làm ăn của họ đó. Thành ra những cảnh sát đó là những cảnh sát tôi chú gọi là ông cha mình đó, đừng gây lộn nó. Tại có nhiều khi luật lệ thay đổi họ vẫn chưa biết. Bởi vậy thôi, phép vua thua lại làng cho đó. Ai có quyền nhất ở đây? Cảnh sát của mỗi thành phố có quyền nhất. Chẳng hạn mình chạy ngang cái tòa nhà của quốc hội của thành phố Texas, của tiểu bang Texas. Quý vị, ông thống đốc đâu thể nào ra mà bắt quý vị đâu. Tại không phải nhiệm vụ của ông. Do đó cái người mà có thể cho tiếp cận bắt mình đó là cảnh sát. Và cảnh sát bên đây cũng có vài cái gọi là, tiếng Mỹ gọi là bad apple, tức là những cái trái táo hư đó, giống như trong một thùng đó, làm nguyên cái thùng đó, nó bị mang tiếng. Chứ thật sự ra cảnh sát bên đây một khi nó bắt là bắt đúng. Không phải chú nói 100% nha. Chẳng hạn như tên Garland, đa số Việt Nam gọi chú câu vậy. Ông ở đây nó kỳ thị quá. Tôi quẹo trái mà tôi đâu có quá tốc độ đâu. Mà nó chặn tôi lại, nó cho tôi ticket. Ok, khi ra ticket bây giờ quý vị khó tránh lắm. Là tại vì cái súng mà bắn ticket bây giờ đó, Dũng em. Nó bắn ngay license plate rồi luôn và nó để tốc độ trên nó luôn. Làm sao chối được. Ngày xưa đó thì họ bắn cái súng mà cầm thấy cái số chạy tút, rồi họ nhấn cái số nó flashing, nhưng mà qua tới người kế là mất cái số đó liền. Mà bây giờ hình ảnh nó vẫn còn đó Dũng em. Thành ra khó. Do đó quan trọng nhất, quý vị đừng có bao giờ hận cảnh sát. Là tại sao cho tiếp cận? Đương nhiên có những ông cảnh sát cũng cà chớn lắm. Mới 2-3 mai cho tiếp cận, vô duyên. Chú thấy cái đó vô duyên.
Nhưng mình đón một vị khán giả chú.
Rồi, ok.
Chương trình xin chào. Hello.
Dạ có phải mình không ạ? Dạ chào anh, chào chú Ẩn. Chú Ẩn cho con hỏi thăm. Tối hôm qua con nó lái xe nó bị accident. Mà bây giờ nhờ chú dẫn chỉ dẫn giùm mình phải làm sao, là có nghĩa là khi nó chạy, dạ có nghĩa là nó cãi thôi, là đèn xanh nó cũng đi chạy qua thì có một bên kia có một bên không, nó chạy nó đụng mà nó nói là nó bị đèn vàng khi police tới á, tại bị lại ô tô lót xe hai chiếc nặng luôn. Mà bây giờ nó cũng không có bảo hiểm của bên kia, tại vì police tới làm report thì mình không gặp được bên kia để lấy bảo hiểm này kia. Thì bây giờ xe nó bị kéo về cái chỗ bãi rồi. Bây giờ mình phải đang chuẩn bị đi tới nó, tới cái bãi đi xe để lấy đồ. Thì giờ mình phải làm sao tới chỗ bãi xe hay tới police lấy report hay sao? Nhờ chú ẩn giúp
đỡ. Ok. Cái quan trọng là anh hỏi, ví dụ như thằng con nó nói chuyện nó chưa hẳn là đúng như vậy. Có thể trúng, có thể không. Phải người cảnh sát ở hiện trường nhìn cái vết đụng, nhìn cái thắng mà cái bánh xe nó để cái dấu đen ở tại đường đó thì biết ai lỗi ai phải. Thì bây giờ đó, cái quan trọng ngay tại chỗ bây giờ, nếu mình cần lấy cái property ở trong cái city power á để mà đem về nhà thì mình cho cảnh sát hay và nó đưa cái case number, rồi nó sẽ gọi dưới là sẽ có người chủ xe lại đó. Thì trong tới cái city power á, chỗ mà nó chứa xe của cơ quan cảnh sát á, thì họ sẽ dẫn mình vô trong đó cho mình lấy đồ. Rồi trước hết á, là quan trọng nhất là mình phải lấy cái police report, accident report, hiểu không? Có những thành phố á, phải chờ tới 3-4 ngày hoặc là có nhiều thành phố 5 ngày. Khi mình có cái đó rồi, bắt đầu mới là ví dụ như từng tới cháu mới gọi hỏi chú trong đó nó đề cái gì thì chú mới có thể giải nghĩa ra được. Ok. Còn nếu trong đó để cái câu gì mà con nói không, con phải làm vậy, thì cái trường hợp đó khi chắc chắn hay người nào lỗi á, đa số cảnh sát sẽ cho tiếp cận. Nhưng mà nếu cảnh sát không có mặt tại hiện trường mà nhìn thấy cái người bên đây bên kia mà tại góc đường nó không có camera đó, thì cảnh sát cũng sẽ không nói, không cho biết người nào lỗi hay phải, mà họ chỉ đưa ý kiến là đa số cái báo cáo mà về đụng xe họ để câu vậy. Số 1 nói tôi rằng, số 2 nói tôi rằng, trừ khi nếu có tai nạn chết hoặc là bị trọng thương, cảnh sát sẽ điều tra cái vụ đó. Còn nếu hai bên đụng total loss mà không ai bị thương hết á, thì đa số cảnh sát sẽ nói ok, số 1 nói tôi vậy, số 2 nói tôi vậy. Và nếu dụ như ổng có cái quýt nạch lại cho hay, cái tên đó nó vượt đèn đỏ, thì ông cảnh sát sẽ lấy tên của ông đó và ông sẽ ghi cái kịch là ông này vượt đèn đỏ. Ok, nhưng mà phải đợi cái báo cáo của cảnh sát về coi ông này giết có trúng hay không. Đa, con anh bao nhiêu tuổi vậy?
Dạ nó 25 rồi ạ.
Ồ, 25 nó lớn rồi, nó tự động lo được. Nó trên cái tuổi 21 là insurance cũng đã giá.
Dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên nó bị thì thật ra nó cũng không biết gì nhiều. Nên mình có nói nó, lúc đó con có xuống quay phim giống như chú ẩn có chỉ đề hái vậy đó. Rồi có nhận nó nói nó xin lỗi không? Tại nó nói nó không thể nào. Tại lúc đó là cái bên người ngồi bên cạnh có bạn gái nó bị đụng kẹt xe đến với lại bung cái bát lên luôn. Nên lúc đó nó hoảng rồi. Thì lúc mà nó khoảng một phút sau nó mới tỉnh, đại hái tỉnh á, thì police tới rồi. Thì cái xe bên kia cũng có hai người gì đó, nó hỏi nó có thấy bên kia có nặng hay gì không. Nó nói là cũng có thấy người trong xe đi ra, nhưng mà lúc đó nó ngồi yên trong xe, police tới làm việc thôi, chứ nó, thật sự nó cũng không lấy được bảo hiểm, không được làm gì hết. Bởi vì hôm nay con hỏi chứ ẩn là giờ mình là, làm sao tại
không, không, không. Khi mà nó lại hỏi người đó nói tôi không có bảo hiểm, không có insurance xe được không, thì đối với thành phố chú hoặc là có những cái thành phố mà nó có cái luật riêng của tụi chú ấy, thì ở thành phố chú mà không có insurance là kéo xe đi liền. Còn cái cậu kia nói không có insurance thì bắt buộc ông cảnh sát sẽ ghi vô hồ sơ là ông này không có insurance và phải issue cái ticket. Ok, nếu không có bằng lái là sẽ một cái ticket.
Không con ý con nói là nó ý nó nói nó không nhận được bảo hiểm gì hết, tại vì lúc đó police làm việc. Tại mình hỏi nó là ủa con có lấy được bảo hiểm kia không?
Nếu mà làm việc cái kiểu đó thì khi mà cái báo cáo cảnh sát về chắc chắn phải có tin tức trong đó.
Police đưa report xong rồi lúc đó là mình mới claim bảo hiểm của mình. Đâu mình không nên claim bảo hiểm của mình. Thí dụ, con nói thí dụ như mình đúng mà nó sai đó, bên kia
đúng
sai.
Đúng rồi, bảo hiểm mình đó. Bây giờ nè, chỉ coi. Ví dụ như ngay hiện tại bây giờ mình coi cái báo cáo cảnh sát như thế nào. Nếu không có cái tên đó mà không có bảo hiểm, không có insurance thì bắt đầu ở trong hồ sơ sẽ có cái câu là they issue the citation, tức là cho ticket không insurance và không có bảo hiểm. Ok ha?
Dạ.
Thường những thành phố như người ta không có là bằng lái, không có bảo hiểm đó, thì đầu tiên á là chiếc xe đó involve accident hay là chạy quá tốc độ đi, thành phố cảnh sát gần sẽ kêu kéo cái xe đó về sở cảnh sát cái chỗ mà chứa xe. Ok, còn có những cái thành phố khác
chú,
không kịp rồi
chú ý con hỏi đó. Bây giờ tại mình không biết bảo hiểm của họ có hay không có, khoan đi, mình khoan biết, có nghĩa là bây giờ mình phải đợi cái report của cảnh sát đúng không thì thí dụ sau đó police nói bên kia sai đi, thì làm sao mình lấy được bảo hiểm bên kia để mình cho họ đền, hay là police sẽ làm gì?
Ok, ví dụ như trong cái báo cáo không có bảo hiểm thì phải có cái ticket, anh hiểu không?
Dạ.
Tại trong báo cáo mà accident trong đó hỏi là citation issue, tức là cái người lái xe bên kia có bị ticket hay không. Nếu không có bảo hiểm mà không có ticket là cái chuyện đó là cảnh sát làm sai rồi. Bắt buộc phải có tin tức bảo hiểm để bên đây người ta claim. Ok?
Còn nếu bên kia không có thì mình phải claim bảo hiểm mình thôi hay sao?
Nhưng mà tùy theo mình có mua. Ok. Ví dụ như không có đó, mình chiếc xe này mấy triệu vậy? Mua mấy triệu?
Dạ 2 triệu ạ.
2 triệu mà có cái triệu mà xe không có bảo hiểm đụng đó đã đâu.
Dạ có.
Ok thì có. Thì nhớ claim cái chiều vào khoản gọi là earning show motorist đó. Để chi? Cái tiền đi đắt chỉ có 250 thôi. Mà cái đó nó không tính vô insurance. Ok. Ok bây giờ đây.
Rồi, bây giờ.
Quan trọng nhất là anh chờ lấy cái bảo hiểm về đi rồi thứ năm từ tới anh gọi tôi.
Dạ rồi, là... cảm ơn chú. Dạ.
Không, tôi chỉ là dạ, thấy... nếu có bảo hiểm dạ. Đó, thì gọi ngay bên kia. Và phải đọc rõ ràng coi cảnh sát nói cái gì nha. Thường thường á, nó để dạ. là unit number one. Chứ nó không để tên là con của cháu tên gì. Nhưng mà cái phần trên dạ. thì để xe số 1 tên gì, xe số 2 tên gì, nhà, địa chỉ, điện thoại đâu. Ok nha.
Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn.
Ok, bye bye. Dạ,
chào chú.
Rồi, chúc anh may mắn nha. À, thưa chú, chương trình đã hết. Chú có nhắn nhủ thêm gì không thưa chú?
À, trước hết, mùa lễ cũng sắp tới rồi. Nhất là cái Halloween tới đó, Dũng Nghiệp.
Dạ.
À, chú muốn đồng bào cẩn thận trong những đề những người mà che mặt nạ rồi tới nhà đó. Thật ra lúc nào cũng vậy, đừng có để cho một người đồng bà ở nhà. Mà thí dụ như một người qua ngoài cho kẹo ở trong này, còn người ở trong này. Chứ đừng bu ra hết, tại vì lúc này cái cướp bóc thì có những cái thành phố nó rất yên, nhưng mà không có nghĩa là không xảy ra. Thật ra nhất là cái dịp Halloween này nhiều người cướp bóc người ta lắm. Tại vì che mặt nạ đó, Dũng Nguyên. Thật ra quý vị cẩn thận. Còn khi mà quý vị đi cho con xin kẹo, kẹo nào mà không có giấy ráp mà in đàng hoàng chữ viết rồi không nên ăn. Ok.
Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ tâm tình cũng như là giải đáp tất cả những câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả cũng như chú Trương Minh Ẩn luôn luôn được yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Cảm ơn quý vị thính giả 1160 AM và cảm ơn Dũng Nghiêm làm việc chương trình với chú.
Dạ, xin chào chú. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.